Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tại buổi khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 hôm 19 tháng 12, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ có thể giúp Việt Nam xây dựng lực lượng vũ trang. Trong khi đó, các nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Mỹ, châu Âu và Trung Quốc trưng bày nhiều sản phẩm tại hội chợ nhằm thu hút Việt Nam khỏi nguồn cung vũ khí truyền thống là Nga, khi Hà Nội đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng của mình. AP, Reuters và AFP đưa tin. Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper được báo Dân Trí dẫn lời phát biểu tại cuộc triển lãm rằng việc Mỹ tham gia triển lãm thể hiện cam kết của chính phủ Mỹ, nền công nghiệp quốc phòng Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam tăng cường đa dạng hóa và hiện đại hóa quân đội. Mỹ cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để giúp Việt Nam có năng lực mạnh mẽ để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đây là nguyên tắc mang tính then chốt trong quan hệ song phương và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Hãng thông tấn AP dẫn lời đại sứ Mỹ nói thêm rằng, mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm Việt Nam có những gì cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình trên biển, trên không, trên bộ và trên không gian mạng. Việt Nam đang tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 kéo dài từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12 tại sân bay Gia Lâm ở Hà Nội, quy tụ hơn 240 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 49 quốc gia, bao gồm các đối thủ địa chính trị như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ukraine, Israel và Iran. Trong bài phát biểu tại cuộc triển lãm vũ khí quốc tế lần thứ hai của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói triển lãm quốc phòng là thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển. Ông Chính cũng tái khẳng định chính sách 4-0 của Việt Nam là không tham gia vào các liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước khác, không cho phép các căn cứ quân sự nước ngoài hoặc sử dụng lãnh thổ của mình để chống lại nước khác, và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Ông cho biết, Việt Nam chủ trương xây dựng quân đội tinh nhuệ, hiện đại và phát triển nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực tự cường, lưỡng dụng, vừa nâng cao tiềm lực quốc phòng và vừa phát triển kinh tế. Trong khi đó, bên lề triển lãm, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper nói rằng các công ty quốc phòng Hoa Kỳ có thể hợp tác với các đối tác Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất chung và chuyển giao công nghệ. Ông nói, chúng tôi muốn các công ty quốc phòng lớn của mình hợp tác với Việt Nam về những vấn đề có khả năng như sản xuất chung và chuyển giao công nghệ. Việt Nam là nước nhập khẩu vũ khí lớn, đặc biệt là từ Nga, và đã nhiều năm đầu tư vào năng lực quốc phòng của mình tại một khu vực bất ổn, nơi Việt Nam đã đụng độ với Trung Quốc về các ranh giới ở Biển Đông. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết Lockheed Martin đang đàm phán với Việt Nam về một thỏa thuận có thể có về máy bay vận tải quân sự. Hãng tin AP cho biết thêm rằng, sau khi phát biểu tại triển lãm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan một máy bay quân sự do công ty Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Cuộc họp báo của Mỹ được tiến hành bên cạnh một máy bay vận tải quân sự C-130 của hãng này, được trưng bày tại triển lãm. Ngoài ra còn có các nhà sản xuất lớn khác là Boeing và Textron Aviation Defense trong số 14 doanh nghiệp Mỹ tham gia triển lãm ở Hà Nội. Phía Trung Quốc có tập đoàn quốc phòng lớn do nhà nước sở hữu là Norinco và tập đoàn Gaoyu International Trade. Đây là lần đầu tiên các công ty Trung Quốc có mặt tại triển lãm quốc phòng của Việt Nam. Gian hàng của Bộ Quốc phòng Iran không xa các gian hàng do các công ty của Israel là Rafael Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industry. Một số công ty Nga cũng tham dự cùng với hãng Motosik của Ukraine. Trong những năm gần đây, Việt Nam nỗ lực tăng cường sản xuất vũ khí trong nước, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào Nga trong việc nhập khẩu vũ khí. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm được AFP trích dẫn, Nga chiếm hơn 80% lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ 1995 đến 2023. Tuy nhiên, lượng vũ khí nhập khẩu từ Nga đã giảm trong những năm gần đây, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của nước này. AFP dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định rằng cuộc chiến ở Ukraine đã phơi bày những điểm yếu khi phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí của Nga. Ông nói, sự đa dạng hóa không chỉ là một nhu cầu thiết yếu, mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cấp lên các hệ thống tiên tiến hơn trong khi giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ đối tác đơn lẻ nào. Nhà nghiên cứu này cho rằng triển lãm chính là cách Việt Nam báo hiệu họ sẵn sàng cho những hợp tác mới. Việt Nam cũng đang cố gắng tăng cường năng lực sản xuất vũ khí của riêng mình và trưng bày các thiết bị quân sự do trong nước sản xuất tại cuộc triển lãm. Theo AP, một động lực chính đối với Việt Nam là căng thẳng leo thang ở Biển Đông, một điểm nóng ở châu Á và là đường đứt gãy trong mối quan hệ cạnh tranh khu vực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hoa Kỳ rất có thể sẽ tiếp tục chính sách hiện tại là tham gia các hoạt động và chiến dịch quân sự với Việt Nam trong chính quyền Trump sắp tới. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 19 tháng 12, theo Bloomberg và truyền thông Việt Nam. Đô đốc Hoa Kỳ Samuel Papabro được Bloomberg dẫn lời phát biểu tại triển lãm quốc phòng Hà Nội, nói rằng có rất ít sự khác biệt về quan điểm chính sách từ chính quyền trước đến chính quyền hiện tại về trọng tâm là một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, độc lập và rộng mở, ám chỉ đến chính quyền đầu tiên của ông Donald Trump và Nhà Trắng hiện tại của ông Biden. Đô đốc của Mỹ nói thêm rằng, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục các chính sách và đặc biệt là các hoạt động và chiến dịch quân sự thể hiện tính liên tục trong mối quan hệ. Phát biểu của Đô đốc Samuel Papabro được đưa ra trong cuộc họp báo của Mỹ tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội vào sáng 19 tháng 12, nơi đang diễn ra triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Tham gia họp báo cùng Đô đốc Papabro có Phó trợ lý Bộ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề về an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Jedediah Royal và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper. Đô đốc Papabro được báo Dân Trí dẫn lời nói thêm rằng, hôm nay chúng tôi tới đây có mang theo các trang thiết bị, khí tài, nhân sự để đại diện cho sự tham gia của Mỹ trong sự kiện. Trong triển lãm năm nay, Mỹ mang các máy bay quân sự A-10 Thunderbolt 2 và vận tải cơ C-130 tới trưng bày. Ngoài ra, các công ty quốc phòng của Mỹ cũng tham gia sự kiện với số lượng đông đảo. Đô đốc Mỹ cho rằng tương lai phía trước của hai quốc gia rất tươi sáng và hợp tác với nhau trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền của mỗi nước, đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Tại buổi họp báo, ông Jedediah Royal cũng khẳng định chính sách của Hoa Kỳ đối với khu vực này sẽ không thay đổi khi một chính quyền mới tiếp quản tại Washington vào năm tới, theo AP.
Công an tại Hà Nội, thủ đô của Việt Nam vừa bắt giữ và khởi tố một người đàn ông 51 tuổi về tội danh giết người vì ông này bị tình nghi đã đốt một quán cà phê làm 11 người tử vong ở quận Bắc Từ Liêm của thành phố vào đêm 18 tháng 12. Thông tấn xã Việt Nam Tiền Phong và Lao Động dẫn thông tin từ công an cho hay nghi phạm có tên viết tắt là CVH, cư trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông ta có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Tin cho hay ông H bị bắt giữ lúc 0 giờ ngày 19 tháng 12, chỉ khoảng 1 tiếng sau khi xảy ra vụ cháy lớn tại một quán trên đường Phạm Văn Đồng. Tại đồn công an, ông H khai nhận rằng đã đến quán uống bia. Ở đó, ông ta phát sinh mâu thuẫn với nhân viên quán, sau đó đã mua xăng đổ vào nơi có nhiều xe máy ở tầng 1 của quán, rồi châm lửa đốt và bỏ đi khi thấy lửa bùng lên. Thông tấn xã Việt Nam, Tiền Phong và Lao Động tường thuật. Nhà chức trách Hà Nội nhận được tin báo về vụ cháy và về nhiều nạn nhân mắc kẹt ở bên trong quán lúc khoảng 11 giờ đêm hôm 18 tháng 12. Họ đã nhanh chóng điều lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy từ 5 quận đến và sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế theo báo chí trong nước. Mặc dù vậy, 11 người đã thiệt mạng, 7 người khác được các nhân viên ứng phó khẩn cấp đưa ra ngoài, trong đó 5 người sức khỏe ổn định và 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thông tấn xã Việt Nam, Tiền Phong và Lao Động cho hay, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của nghi phạm để xử lý nghiêm, các bản tin của báo chí trong nước viết.
Việt Nam áp dụng từ cuối tháng 11 một nghị định có nhiều quy định siết chặt việc lập hội và nghiêm trọng hơn là cho phép chính quyền đình chỉ giải tán các hội, theo nghiên cứu mới nhất của một tổ chức phi lợi nhuận Mỹ.
Dự án 88, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở bang Illinois, Mỹ, nhận xét trong thông cáo rằng quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội trong Nghị định 126-2024 khiến việc thành lập hội trở nên khó khăn hơn so với Nghị định 45-2010 trước đây. Nghị định gây tranh cãi có hiệu lực từ ngày 26 tháng 11, trao cho chính phủ nhiều quyền hơn trong việc kiểm soát và giám sát các hoạt động cũng như các nguồn tài trợ của các hiệp hội khi họ được thành lập, thông báo cho biết. Đáng chú ý là Nghị định 126 trao cho chính phủ quyền đình chỉ và giải thể các hiệp hội, một quyền mà trước đây chính phủ không có, dẫn theo thông cáo của dự án 88. Dưới góc nhìn của tổ chức này, Nghị định 126 là nhằm đảm bảo sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các hội, ngăn chặn ảnh hưởng của nước ngoài vào việc công việc nội bộ của Việt Nam, ngăn chặn ảnh hưởng của nước ngoài vào công việc nội bộ của Việt Nam và làm rõ vai trò của các hội trong hoạch định chính sách. Dự án 88 đưa ra bình luận trong thông cáo, Nghị định 126 trao chính phủ quyền tự do ngăn cản người dân thành lập các hiệp hội và ngăn chặn các hiệp hội hoạt động độc lập. Vì lý do này, nghị định này đi ngược lại Hiến pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế. Theo nghị định, công dân Việt Nam phải xin phép chính phủ để thành lập một hội. Điều này có nghĩa là nếu ai đó muốn thành lập một nhóm trồng cây ở cộng đồng địa phương, họ sẽ phải tuân theo một quy trình đăng ký rắc rối và chờ đợi để chính quyền phê duyệt trước khi họ có thể làm như vậy. Nếu hội được chấp thuận, chính quyền địa phương được trao quyền để kiểm soát và giám sát các hoạt động của hội và thậm chí đình chỉ hoặc giải thể nó mà không có sự giám sát hoặc qua quy trình pháp lý, tổ chức ở Mỹ phân tích. Thông cáo của dự án 88 dẫn một công văn hồi tháng 10, 2023 của Bộ Nội vụ, trong đó nói rằng Bộ Công an muốn có thêm nhiều hạn chế hơn về lập hội. Bộ Công an muốn loại bỏ mọi người có tiền án tham gia lập hội, giám sát và quản lý tài trợ nước ngoài cho các hội và trao cho chính quyền nhiều quyền hơn, thông báo viết tiếp. Các lý do này vẽ nên một bức tranh hoang tưởng mà trong đó giới lãnh đạo muốn thắt chặt sự kiểm soát của họ đối với hội trong nước. Những lo ngại của Đảng Cộng sản đối với một xã hội dân sự độc lập đã được biết đến lâu nay. Tại nhiều diễn đàn khác nhau, Đảng đã bày tỏ quan ngại về khả năng một xã hội dân sự độc lập sẽ can thiệp vào hoạt động của Đảng, các vấn đề nội bộ của đất nước, đặc biệt liên quan đến việc thiết lập chính sách của chính phủ. Tổ chức ở Mỹ nhận định, VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về báo cáo nêu trên của dự án 88, nhưng chưa được phản hồi. Luật sư Đặng Đình Mạnh ở Mỹ nêu nhận định với VOA.
Rất là kỹ cái văn bản, đó gọi là nghị định 126, thì tôi mới thấy rõ rằng là đây là một cái nghị định được ban hành để cấm thành lập hội, chứ không phải là cho phép thành lập hội. Bởi vì trong văn bản họ quy định về những cái rào cản về pháp lý, mà nếu phải thỏa mãn những cái rào cản về pháp lý đó, thì một hội mới được phép thành lập. Thế thì những cái rào cản phải nói là đặt ra, tôi cho rằng là hết sức là khó khăn. Mà nếu mà khó khăn như vậy thì đây không phải là luật về cho phép thành lập hội mà là luật ra để mà cấm cái việc mà thành lập hội.
Theo giới quan sát, một trong những trở ngại cho việc thành lập hội theo Nghị định 126 là có tài sản để đảm bảo hoạt động của hội. Đây là điểm mới so với Nghị định 2010 và là yếu tố gây khó khăn cho các tổ chức dân sự hướng đến các hoạt động cộng đồng. Ông JB Nguyễn Hữu Vinh ở bang Illinois, Mỹ chia sẻ quan điểm với VOA.
Việc nhà cầm quyền Việt Nam mà đặt ra cái chuyện là được lập hội rồi là được lập kia hoặc là có quyền tự do như thế thì tao mày nói một cái điều như thế này. Rõ ràng là Việt Nam hiện nay có người dân có đủ tất cả mọi quyền, mọi quyền tự do có đủ hết, từ tự do báo chí, tự do hội họp, tự do. Có một cái điều rằng là tất cả những cái quyền tự do người dân trong nước đều có, nhưng mà có ở trên giấy. Và những cái quyền người dân đều có cả thì họ cũng có luôn cả cái quyền tự do biểu tình, tự đảng, tự do về tiếng nói này khác. Nhưng mà cái quyền đó được thực tế thì ở trong cái thực tế, trong cái xã hội như thế nào á, thì thưa anh, đó là nhiều khi nó chỉ là một con số không, mà thậm chí là một con số ấm rất là tròn trĩnh.
Ông Vinh là Phó Chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một hội nghề nghiệp bị chính quyền Việt Nam xếp vào diện bất hợp pháp, và có đến 3 thành viên của hội này là các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm với mức án tù từ 11 đến 15 năm mỗi người. Ông Nguyễn Hữu Vinh đưa ra dẫn chứng về quyền lập hội bị chính quyền Việt Nam kiểm soát chặt chẽ.
Cách đây 10 năm khi anh Phạm Chí Dũng đã còn ở ngoài, mà khi mà Liên hiệp châu Âu mà ký cái hợp định hợp tác với Việt Nam thì còn có cả một cái mục là người là phía Việt Nam là công nhân được thành lập các công đoàn độc lập rồi là để bảo vệ quyền lợi của mình, tất cả như đó Việt Nam ký hết và các điều ước Việt Nam ký hết cả. Thế nhưng mà cái điều đó được thực hiện nó thực tế hay không thì thưa anh, chúng ta phải hiểu một cái điều là khi mà chế độ độc tài mà nó còn tồn tại thì tất cả mọi cái cơ chế đó, mọi cái hội nhóm đấy, mọi cái văn bản đó đều là phải xâm phạm lợi ích của chính cái Đảng Cộng sản độc tài. Chính vì thế mà cái chuyện mà hy vọng rằng là nhà nước sẽ có cởi mở để rất là cho những cái đó thì đối với chúng tôi là cái hy vọng đó là vẫn là con số không thôi.
Trao đổi với chương trình hội luận VOA tiếng Việt vào tháng 10, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga ở Hà Nội cho biết rằng một nghị định về việc thành lập hội đã được nhiều người chờ đợi từ hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, ông không thấy điểm gì khả quan trong nghị định 126 đối với xã hội dân sự. Ông cho biết
là họ vẫn muốn trói cái xã hội dân sự càng chặt càng tốt. Và như thế là ngược với cái sự phát triển của đời sống bình thường. Bởi vì như vậy là gì, là họ nêu ra những quy định rất là chặt chẽ, nào là ban vận động bao nhiêu người, bao nhiêu tháng, rồi phải đưa lý lịch lên, rồi cho họ duyệt, rồi vân vân và vân vân. Thực sự tôi phải nói là họ, có lẽ là họ cũng không hiểu lắm là xã hội dân sự nó là thế nào. Bởi vì tuyệt đại bộ phận các tổ chức xã hội dân sự là các tổ chức phi hình thức, tức là không có đăng ký, không có con dấu, không có tài khoản. Nhưng mà các tổ chức xã hội dân sự đó cũng vẫn hoạt động. Nó giống như là Đảng Cộng sản Việt Nam thời xưa. Đảng Cộng sản Việt Nam thời xưa cũng là một tổ chức không có đăng ký. Và theo tôi biết cho đến tận ngày nay, tức là sau gần 100 năm, họ vẫn là tổ chức về danh nghĩa là phi hình thức, không đăng ký đâu cả. Thế thì về mặt pháp lý, họ cũng tương đương như các cái tổ chức xã hội dân sự không có đăng ký ở Việt Nam. Thế còn các cái tổ chức mà có đăng ký, tức là có tư cách pháp nhân, được luật pháp bảo vệ, lẽ ra nó phải cởi mở như là luật doanh nghiệp. Tức là những người nào muốn thành lập một cái hội thì đăng ký với, tốt nhất là đăng ký với tòa án, hay là đăng ký với một cái cơ quan nhà nước nào đấy, chứ không phải là đăng ký với chính quyền. Đăng ký với chính quyền từ cấp huyện cho đến cấp tỉnh, thành phố cho đến cấp bộ, tức là trung ương. Tôi nghĩ tức là gì, là vẫn chưa có cái sự cởi mở và sự hiểu đúng mức về cái tầm quan trọng của các cái hoạt động xã hội dân sự.
Nghị định 126 nêu rõ tổ chức công dân Việt Nam có nhu cầu thành lập hội, thành lập ban vận động thành lập hội theo quy định và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận ban vận động thành lập hội đó, truyền thông trong nước loan tin. Chính quyền cho hay rằng Nghị định 126 áp dụng đối với tổ chức công dân Việt Nam có liên quan đến thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý nhà nước về hội. Nhưng nghị định này sẽ không áp dụng với các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, các tổ chức tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Lao động. Giới quan sát cho rằng việc ban hành và áp dụng nghị định này là đi ngược lại hiến pháp của chính nhà nước Việt Nam và các công ước nhân quyền quốc tế mà Hà Nội đã ký kết. Luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định.
Và như vậy thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà khi ban hành một cái nghị định về thành lập hội như vậy, nó chỉ là một cái bước để mà đối phó với lại quốc tế mà thôi. Chúng ta biết khi mà tham gia vào những cái công ước hoặc là những cái hiệp định thương mại, tự do thương mại đối với lại nhiều quốc gia ở phương Tây, thì trong đó họ có đặt ra cái yêu cầu rằng là phải tự do về vấn đề thành lập hội, hoặc là thành lập những cái tổ chức, hoặc là thành lập về công đoàn vân vân. Và đó là một trong những cái yêu cầu mà Việt Nam đã phải ký kết để mà nhận những cái lợi ích về kinh tế khác. Thế thì sau khi nhận cái sự chỉ trích của thế giới, của quốc tế rằng là Việt Nam là không tôn trọng cái lời kết ước của mình, thì họ đã ra cái văn bản này. Thì tôi cho rằng đây là chỉ là một cái văn bản nó mang đến cách đối phó đối với lại quốc tế mà thôi. Chứ nó không mang cái thực tâm của chính quyền là họ muốn cho việc thành lập hội nó thực sự là một cái quyền tự do.
Quy định trên có nghĩa là Nghị định 126 không liên quan đến Điều 170 của Bộ luật Lao động 2019 về quyền thành lập tổ chức người lao động ở tại doanh nghiệp, mà 4 năm qua các tổ chức quốc tế chờ đợi theo Hiệp định Thương mại Tự do EU và Việt Nam, và hiện giờ vẫn bị giới quan sát xem là chậm chân tại chỗ. Viết cho VOA, luật sư Lê Quốc Quân ở Mỹ chỉ ra rằng Nghị định 126 là một văn bản hết sức tệ hại trong việc xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam. Những tổ chức như Văn đoàn Độc lập, Hội Nhà báo Độc lập, Hội Anh em Dân chủ hay Hội Nạn nhân Formosa sẽ rất khó có cơ hội đáp ứng được các điều kiện ghi trong nghị định mới này, luật sư Quân nhận định. Các hội đó cũng có thể bị giải thể bất cứ lúc nào nếu như nhà nước cho rằng vi phạm Điều 24 là làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.